Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa đang hiện diện nơi đây, đang hiện diện trên phòng Zoom, đang kết nối cùng với chúng tôi trong thì giờ thờ phượng của buổi sáng ngày Thánh Nhật tốt lành của tháng 5. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị sẽ nhìn về cuộc đời của hai nhân vật, một nhân vật trong Cựu Ước và một nhân vật của Tân Ước. Cả hai đều phản ảnh một cái nhìn và ví sánh cuộc đời của mình giống như đất sét vậy. Nhưng rồi từ nơi hai cuộc đời này trải qua nhiều giai đoạn của sự thăng trầm, nhưng cuối cùng để lại những tác phẩm giá trị cho đời. Đó là những ý tưởng, đó là cách sống, đó là sự ảnh hưởng, đó là cuộc đời của Jeremy và cuộc đời của sứ đồ Phaolô. Và ý tưởng mà tôi muốn gửi đến cùng quý vị đó là đất sét cần được nhào nặn. Khi chúng ta nói đất sét thì tự nhiên chúng ta có một cảm giác cầm trên tay của mình nhào nặn đó, cố gắng để định hình ra nó một tác phẩm nào đó. Nhưng trước hết tôi muốn chúng ta hãy nhìn xem ý tưởng của Đức Chúa Trời nói về số phận của hai cuộc đời này. Điều thứ nhất ở trong Jeremy đoạn thứ 18 từ câu thứ nhất, lời của Chúa phán cho Jeremy như vậy: người khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm, này nó đang nắn đồ trên cái bàn xay, cái bình đã nắn ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắn cái bình khác tùy ý mình muốn làm. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán: hỡi nhà Israel, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Israel, đất sét trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy. Đây là thông điệp mà Chúa nói với Jeremy và thông qua Jeremy để gửi đến cho dân sự. Và Chúa đang nhìn về cuộc đời của những số phận đó giống như đất sét, có cái thành, có cái bại. Nhưng hãy nhìn xem, trong cái bại Đức Chúa Trời vẫn có cách để làm cho nó trở lại thành. Rồi chúng ta hãy nhìn thêm một nhân vật. Nhân vật của Phaolô thì không có nói rõ nét lắm mình là đất sét, nhưng đang nói mình là một tác phẩm được làm bằng đất, và tác phẩm đó cũng đang được nhào nặn qua những hoàn cảnh của cuộc đời. Điều này được ghi lại ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn thứ tư từ câu thứ bảy: nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Chúa cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như Kinh Thánh rằng: ta đã tin cho nên ta nói. Cũng vậy, chúng tôi tin cho nên mới nói, vì biết rằng Đấng đã khiến Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu, và là cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó sẽ đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ông ví sẵn cuộc đời mình giống như một chiếc bình quý, nhưng mà bị ép đủ cách để tạo ra được chiếc bình đó, bị túng thế, bị bắt bớ, bị đánh đập. Và ông mượn cái hình ảnh đó để rồi ông nói giống như cuộc đời của Chúa Giêsu vậy. Vì Ngài cũng phải chịu chết, nhưng rồi Ngài sống lại, cái sự sống của Ngài nó bày tỏ ra. Và ông mượn hình ảnh đó, ông kết hợp lại tất cả mọi điều xảy ra trong cuộc đời, hầu cho chúng ta nhận ra được ân điển của Chúa lớn lắm, khiến cho cái lời cảm tạ của chúng ta mỗi một ngày, mỗi một rời rộng hơn. Ông dùng từ ngữ dư dật, và khiến cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời sẽ được tỏ sáng trên chiếc bình bằng đất là mỗi cuộc đời của chúng ta. Cả hai nhân vật Jeremy và Phaolô đều đầy nhọc nhằn. Cả hai đều có những lúc cảm thấy quá sức trước sự nhào nặng của cuộc đời khi ví sánh mình giống như đất sét. Có lúc Jeremy đã thốt lên và nói: "Hỡi mẹ tôi ơi, khốn nạn cho tôi. Mẹ đã sanh ra tôi làm người mắc phải sự tranh đua cãi lẫy trong cả đất. Tôi vốn không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai. Dầu vậy mọi người nguyền rủa tôi." Ông cảm thấy giống như cái số phận ông bị nhào nặng quá, đến là ông nói: "Khốn cho tôi, mẹ tôi ơi, khốn cho cái ngày mà sinh ra tôi nữa." Còn Phaolô thì cũng nhọc nhằn, nhưng ông nói: "Nhưng trong sự nhọc nhằn đó, chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như một người hầu việc Chúa, bởi lòng nhịn nhục lắm, trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ăn." Ông liệt kê ra một cách chi tiết về cuộc đời của mình. Điều mà tôi muốn quý vị hãy nhìn thấy, khi nói về đất sét hoặc nói về chiếc bình quý, cách của Cựu Ước thì dùng hình ảnh cụ thể của một người thợ gốm đang nắng. Cách của Phaolô thì dùng một hình ảnh của hoàn cảnh bị bắt bớ, bị đánh đập, bị khó nhọc. Tôi gọi đó là gì? Đó là sự nhào nặng trong cuộc đời. Khi mình nói đất sét á, là mình cầm lên là mình sẽ nhào nặng. Nhào nặng là một cái hoạt động, nó tác động vào trong cái vật thể đó để dần dần hình thành nên một cái điều gì đó mới. Người ta gọi là nhào nặng. Giống như bạn nhào bột để nặng ra một tác phẩm bánh mì. Giống như bạn nhào nặng đất sét để dần dần tạo nó ra một tác phẩm mới. Điều tôi muốn học cùng quý vị đó là thứ nhất chúng ta cần được nhào nặng. Trò chơi đất sét đối với thế hệ chúng tôi thì rất thường chơi. Tôi không biết bây giờ thì bị bê tông quá nhiều quá, chứ thời của tôi tìm đất sét trong thành phố này cũng không có gì là khó hết, dễ tìm lắm. Và mỗi lần cầm đất sét lên thì chúng tôi thích nắng những nhân vật như là Batman, như là hiệp sĩ mù, cái thủa là ngày xưa mà, hoặc là những con thú, những con ngựa. Thông thường những tác phẩm mà chúng tôi tạo ra được đều không giống như điều chúng tôi mong đợi. Nhìn một hồi nữa nói thì mới biết đó là con ngựa. Chúng ta cần được nhào nặng cũng là đất sét, nhưng khi lọt vào bàn tay thiện nghệ thì nó sẽ cho ra một tác phẩm tuyệt vời. Nhưng lọt vào một bàn tay vụng về thì nó sẽ cho ra sự tưởng tượng. Rồi đôi lúc con người của chúng ta thích tự chính tay mình nhào nặng con người của mình. Điều này nó được thể hiện qua một ý tưởng: không ai tạo nên tương lai tươi sáng cho bạn ngoại trừ bạn. Đó là câu nói mà người ta thường hay nghe trong văn học, trong phim ảnh, trong cái thế giới chủ nghĩa của cá nhân. Rồi với lòng tự tin đó, con người bước vào thế giới loài người mà không cần Đức Chúa Trời, giống như nhân vật Eva vậy. Nếu ăn trái cấm này được bằng Đức Chúa Trời rồi thì tôi cần gì phải có Ngài. Thế là với lòng tự tin đó, con người bắt đầu quan sát và bước vào trong cái thế giới. Ở tuổi 18 trưởng thành, sau khi được sự bảo bọc, đến một giai đoạn bước vào cuộc đời thì mới khám phá ra còn có quá nhiều người xấu chung quanh mình. Bản thân mình đôi khi cũng mất phương hướng sau một vài lần thất bại. Ở một số người thì có quan tâm đến tâm linh hơn, thì cảm nhận dường như có một thế lực tối tăm hiện diện song song với thế giới hữu hình chung quanh mình. Người ta cảm thấy trong cái cuộc sống mình có quá nhiều bàn tay đang tác động trên cuộc đời mình. Cuối cùng tác phẩm của cuộc đời đôi lúc lại là sự chán nản, thất vọng, không thỏa lòng. Wow! Người ta tưởng rằng dễ dàng để tự tin, nhưng rồi khi bước vào đời thì nó lại khác. Người này thích nhào nặng, người này thích định hình, Đôi khi người ta muốn thao túng cuộc đời của mình, đôi khi người ta muốn dùng cuộc đời của mình để phục vụ cho ý định của họ, thế là bị nhào nặng, cuối cùng bị uất ức, nhận diện ra được mình không phải giống như mình tưởng. Đó là bàn tay của con người. Xin hãy nhớ, về phương diện của Đức Chúa Trời thì Chúa muốn nhào nặng mỗi cuộc đời của chúng ta. Thật ra mà nói, Chúa muốn nhào nặng mỗi đời sống của chúng ta lắm. Một khi chúng ta đầu phục Ngài, chúng ta sẽ thấy cách Chúa dùng ngay cả bàn tay hoạn nạn, gian ác của con người để đụng chạm và tạo nên một con người ích lợi và ý nghĩa cho Ngài ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn xem cuộc đời của Jeremy. Nếu đọc về sách Jeremy, vì tuần lễ này nếu vị trở về đọc sách Jeremy, vị sẽ thấy Jeremy thường bị chê là ngu muội, không thức thời, còn Phaolô là cuồng tín. Nhưng cả hai con người đó nó sống ngược lại với ý tưởng. Họ không muốn cho ai nhào nặng cuộc đời của họ. Họ sống với những ý tưởng của Đức Chúa Trời để cho Ngài nhào nặng trên chính con người của mình. Cho nên cho là ngu muội, cho là cuồng tín. Nhưng cả hai đã làm nên một chức vụ đầy ý nghĩa và ảnh hưởng lâu dài trên cả dân Israel và cả thế giới ngày hôm nay, đặc biệt trên 2 tỷ 8 người ảnh hưởng Cơ Đốc giáo. Họ đều bị tác động bởi tư duy của Phaolô. Hoặc nếu người Do Thái thì bị tác động bởi ý tưởng sống của Jeremy. Tôi tự đặt một câu hỏi: chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa nhào nặng chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng để cho Đức Chúa Trời nhào nặng cuộc đời mình không? Đôi khi thường Ngài thường dùng lẽ thật của Ngài để nhào nặng lối suy nghĩ của chúng ta. Tôi biết đây là điều khó chịu lắm. Nhiều lối suy nghĩ đôi khi cảm thấy dường như đó là chân lý tuyệt vời của mình, cách suy nghĩ của mình, cách định hình mà mình sẽ đưa ra hành động và thái độ. Với lối suy nghĩ đó, người ta cảm thấy dường như là để khẳng định mình là ai, nhưng cuối cùng nhìn lại cuộc đời bị vỡ toang. Mọi sự đều bị kết thúc ở trong sự vỡ toang. Chúa dùng lẽ thật để nắng cái suy nghĩ của con người, bởi vì lối suy nghĩ con người đôi khi bạn cố chấp nhưng chẳng có chân lý, bạn quyết tâm nhưng chẳng có gì là rõ ràng. Nhưng khi bạn đến với lời Đức Chúa Trời, tại sao lời của Chúa nó cứ muốn ảnh hưởng vào trong tư nghĩ, suy nghĩ của mình? Sự thành công của các trung tâm đang hoạt động từ Nam chí Bắc, nhìn về con số thống kê, nếu tôi hỏi chỉ riêng hai giáo hạt thì cũng khoảng hơn 450 người đang ở trong sự quản lý, giúp đỡ của các anh em trong chức trung tâm cai nghiện. Mà một trong những phương châm đó là gì? Hãy yêu cầu mọi người bước vào nơi đó đọc lời của Đức Chúa Trời. Người ta muốn thay đổi cái lối suy nghĩ của những con người đó. Dứt cơn nghiện không khó, nhưng thay đổi suy nghĩ khó vạn lần. Đôi khi Chúa cũng muốn dùng lá thật của Ngài, ý tưởng của Ngài, tư duy của Ngài để thay đổi tư duy của chúng ta đó, chứ không phải thay đổi hoàn cảnh của chúng ta đâu. Chúng ta chỉ mong muốn đến để thay đổi tài khoản của mình, thay đổi hợp đồng của mình, thay đổi kế hoạch công việc của mình. Nhưng chúng ta không hiểu Chúa muốn thay đổi lối tư duy của chúng ta, bởi vì lối suy nghĩ đó đôi khi ta lại làm khổ mình, làm khổ người, làm khổ tha nhân nữa. Chúa muốn dùng lá thật. Rồi Chúa còn thường dùng những hoàn cảnh khó khăn để nhào nặng đức tin chúng ta nữa. Làm sao để biết đức tin của bạn như thế nào? Dễ lắm. Hãy nhìn xem người đó trong lúc khó khăn như thế nào. Hãy nhìn xem những lúc người đó trong những lúc bị bế tắc như thế nào. Hãy nhìn xem người đó khi đứng ở trong một hoàn cảnh khốn cùng như thế nào. Đức tin của họ nó sẽ bộc phát ra hết. Đức Chúa Trời dùng những hoàn cảnh khó khăn để nhào nặng đức tin của con người của chúng ta. Đôi khi chúng ta nói tôi có tin Chúa, nhưng Chúa nói ta cần biết, người cần biết, chính ngươi cũng cần biết nữa. Thế là Chúa dùng những hoàn cảnh để nhào nặng, để đức tin đó có thật sự là có hay không, hay nó chỉ là sóng biển đưa đi đây đi đó thôi. Đôi lúc Chúa dùng những hoàn cảnh khó khăn. Tôi thường phải lắng nghe những lời tâm sự. Có nhiều người thì mệt quá rồi mục sư ơi, em không còn đủ sức nữa, em cảm thấy bất mãn, bất mãn lãnh đạo, bất mãn hoàn cảnh, bất mãn này, không gì thay đổi được hết. Bao nhiêu năm em quyết tâm để phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng rồi cũng không thấy điều gì thay đổi. Tôi nói ồ, mệt dữ phải không? Không có điều gì thay đổi. Người lãnh đạo bạn cũng không thay đổi, người xung quanh bạn cũng không thay đổi, hoàn cảnh cũng không thay đổi. Bây giờ bạn muốn gì? Em mệt quá. Tôi hỏi, vậy thì cho tôi nói được một câu hỏi được không? Anh nói được. Nếu mọi sự đã không còn thay đổi rồi, thì còn lại cuối cùng có thể thay đổi, em có chịu không? Rồi đó, điều nào? Chính em. Chính em. Em có chịu thay đổi không? Hay là em chỉ trông đợi người khác thay đổi? Chính em. Đôi khi Chúa phải dùng một hoàn cảnh nào đó để thay đổi đức tin của chúng ta. Chúa dùng những con người mà chúng ta khó chịu để nhào nặn lên tính cách của chúng ta. Đôi lúc chúng ta cảm thấy bế tắc, Chúa nói không, ta muốn con ngươi đó. Ta muốn ngươi được sự đụng chạm. Ta muốn đức tin của ngươi phải đâm rễ hơn nữa. Ta muốn thay đổi cái tính cách của cuộc đời của ngươi. Đôi khi mình khó chịu vô cùng, sống gần một người khó chịu, làm việc với một người khó chịu. Thế giới này dường như người khó chịu nhiều hơn người dễ chịu. Chúng ta dường như cũng cảm giác như vậy đó. Nhưng Chúa nói, đó là cách ta đang nhào nặn của ngươi đấy. Ngươi thường hay nói về tình yêu thương, Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Ngươi nói, ok, con sẵn sàng bao dung mà. Ok, đúng rồi, ta phải bao dung chứ. Điều đó nó là tiếng thơm mà. Con đã có tha thứ. Ồ, hay quá. Bởi vì điều đó không phải ai dễ làm. Ngươi làm được, càng nổi tiếng nữa. Nhưng rồi, nó có dừng lại đâu. Tình yêu thương, bao dung, tin cậy, hy vọng, nhưng còn nín chịu mọi sự nữa, rồi chấm. Tình yêu thương phải nín chịu mọi sự. Wow! Ta muốn ngươi đi đến đỉnh điểm. Đỉnh điểm của tình yêu không phải là ban cho. Đỉnh điểm của tình yêu không phải là bao dung. Đỉnh điểm của tình yêu không phải là tha thứ, mà là đỉnh điểm của tình yêu là nín chịu mọi sự. Cho nên Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, tới cái chữ đó chấm, không còn gì nữa. Không còn đằng sau nó. Sao bao dung phải là hy vọng, sao bao dung phải là trông cậy, sao bao trông cậy phải là tha thứ, nhưng sao chữ nín chịu chấm. Ta muốn người đi đến đỉnh điểm. Đôi lúc Đức Chúa Trời Ngài rèn luyện tính cách của cuộc đời, bạn phải nín chịu. Nín chịu nó giống như là một phần đỉnh cao sâu hơn của nhịn nhục. Nhịn nhục là người ta sẽ lấy đi hết những gì trong con người của bạn. Không phải đơn giản là chỉ cho qua chuyện, mà người ta sẽ lấy đi. Có khi lấy đi lòng tự trọng của bạn, lấy đi cái sự công chính của bạn, lấy đi quyền lợi của bạn. Nhưng còn nín chịu thì sâu hơn của sự nhịn nhục. Nó phải là đỉnh điểm của tình yêu. Đôi lúc bạn phải sống trong một gia đình, bạn phải làm việc trong một đội hình, và Đức Chúa Trời phải rèn luyện. Đó là cách mà Đức Chúa Trời sẽ nhào nặn. Nhào nặn đức tin, nhào nặng tính cách của cuộc đời con người. Đôi khi Chúa dùng những điều ngoài ý muốn để tỉnh thức cuộc đời của chúng ta nữa. Giống như cách mà Ngài phải tỉnh thức trong câu chuyện ẩn dụ Luca đoạn 15, người con trai quan đàn. Cha nói cũng không nghe, anh nói cũng không nghe, mọi người nói cũng không nghe. Vậy thì bây giờ để cho hoàn cảnh nói thôi. Thế là hoàn cảnh đã nói. Hoàn cảnh nói từ hết hoàn cảnh này tới hoàn cảnh khác. Cuối cùng con người đó mới thức tỉnh. Đôi khi Đức Chúa Trời phải dùng mọi cách. Đó là cách mà Ngài đang nhào nặn cuộc đời của chúng ta đó. Đó là cách Ngài đang nhào nặn để tạo nên một chiếc bình quý giá, tạo nên một cuộc đời có ý nghĩa. Jeremy, ông bị nhào nặn. Ông nói, tôi mệt, tôi quá mệt. Rồi ông tưởng rằng Chúa cảm thông ông, nhưng Chúa lại đến nói với ông, Jeremy đoạn 12 câu thứ 5, ngươi mới chạy thi với kẻ chạy bộ, mà đã mỏi mệt rồi thì làm sao thi được với ngựa. Khi trong sự yên lặng ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn thì ngươi sẽ làm thế nào? Ông tưởng rằng thế giới này chỉ có một mình ông, cho nên ông than thở, chứ nó không. Ngươi mới chạy bộ với người đi bộ thôi. Cuộc đời của ngươi cần chạy với ngựa. Tôi đã từng nói, nếu được quyền chọn lựa thử thách, chúng ta sẽ chọn cái điều nào chúng ta có thể giải quyết được. Nếu phải chọn lựa cái hàng rào nào chúng ta sẽ nhảy qua, chúng ta sẽ chọn cái hàng rào thấp vừa đủ để chúng ta có thể vượt qua được. Ai trong chúng ta cũng vậy hết. Nhưng ý tưởng của Đức Chúa Trời thì khác với ý tưởng của chúng ta. Để nắm lấy cái điều tốt lành, lớn lao, ý nghĩa và có một ảnh hưởng lâu dài, thì Chúa là muốn chúng ta phải đua với ngựa. Chúa là muốn chúng ta phải chịu nhào nặng. Sự thách thức mà Ngài cho phép xảy ra để làm cho điều chúng ta mong muốn càng lớn lao hơn. Không ai sẵn sàng chịu trả giá để được điều nhỏ hơn cả. Nếu ngươi được trả giá thì ngươi mới được điều lớn hơn. Nếu ngươi chịu nhào nặng thì ngươi mới được điều lớn hơn. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu, ngay cả chính Ngài cũng phải trả giá để được điều lớn lao từ Đức Chúa Cha ban cho. Ngài đến với một chủ đích cao cả và ý nghĩa, nhưng không có nghĩa Ngài luôn luôn được sự ủng hộ của những người xung quanh. Ngài cũng phải bị nhào nặng bởi sự ganh tị và hành động gian ác của giới giáo quyền và chính quyền Do Thái lúc đó. Ngài cũng phải bị nhào nặng với những học trò phản bội và bỏ rơi Ngài trong những giờ phút khó khăn. Ngài cũng phải bị nhào nặng bởi những người trước đó tung hô Ngài. Khi Ngài vào thành Jerusalem, họ trải áo mình ra và lấy lá trải ra giữa đường. Miệng thì tung hô, Hosanna con vua David. Nhưng rồi cũng những con người đó giơ tay lên và gào thét, hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá. Và chúng ta thấy điều gì? Khi cuộc chơi nhào nặng đã kết thúc, thì Ngài có được điều mà Ngài mong muốn. Đó là con người cuối cùng cũng phải thừa nhận Ngài là con Đức Chúa Trời và đến từ Đức Chúa Trời. Ngài cũng phải bị nhào nặng thôi. Mỗi một cuộc đời chúng ta cần được sự nhào nặng. Vì sao? Vì nó sẽ đưa ra những tác phẩm giá trị. Giống như Phaolô nói, anh em sẽ cho nó một chiếc bình quý, một chiếc bình mà người ta sẽ đựng của quý vào trong đó. Cái gì càng muốn đựng của quý thì nó phải được làm bằng cái gì đó quý. Và ông mượn hình ảnh đó để nói rằng điều đó nó sẽ làm cho anh em sanh ra sự cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Cho nên ông mới nói khích lệ, cho nên đừng có ngã lòng, dù người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong thì cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Phaolô ông bắt đầu ông nói, anh em ơi, đôi khi sẽ có những lúc anh em chưa thấy hết đâu, nhưng mà qua điều đó rồi anh em mới thấy, mới thấy ra được điều mà mình không thấy, bây giờ mới thấy. Và đó là đời đời. Về tôi thấy ở nơi những người phụ nữ, những người nữ mới lập gia đình lần đầu đi sanh, đôi khi nếu được hướng dẫn trước thì còn đỡ. Nhưng nếu không được trang bị kiến thức một chút gì, thì đôi lúc trải qua những cơn đau lớn trong khi sanh nở. Khi cơn đau chấm dứt, đứa bé được chào đời. Nhìn thấy đứa bé niềm vui đang trào dâng lên, muốn ôm đứa con mình vào lòng. Khi thấy nó được đưa ra khỏi tử cung của mình, nhưng rồi nhìn thấy người bác sĩ cầm đứa bé lên và tát vào mông nó một cách thật mạnh. Có những người khủng hoảng, nhìn đứa con yêu thương của mình mới đau đớn sanh nó ra, nhưng rồi bác sĩ tát vào mông nó. Đó là cách mà để kích thích đứa bé nó khóc khi vừa chào đời. Bởi vì một đứa trẻ thì không cần tự thở khi ở trong bụng mẹ, Nhưng một khi ra khỏi bụng mẹ thì nó phải tự thở bằng phổi và khí quản của chính mình. Cho nên khi trẻ cất tiếng khóc thì sinh, khi sinh thì đồng nghĩa cái hệ thống hô hấp của con trẻ nó sẽ được kích hoạt và nó sẽ được hoạt động một cách bình thường. Cho nên nhiều bà mẹ lần đầu sanh chưa hiểu, đôi khi có cảm giác khó chịu. Nhưng sau cái tác đó, người ta giải thích thì mới hiểu ra được vấn đề. Đó là cách tốt nhất để cho đứa trẻ nó tự thở được bằng phổi của nó, bằng khí quản của nó. Paulo đã nói như thế này: mọi điều đó sẽ đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Nhiều lúc có những cái tát trong cuộc đời, đó là cách để làm cho người ta phải đứng dậy, phải thức tỉnh. Đôi khi phải hiểu ra được đức tin của mình phải đứng trên lời của Chúa. Đôi khi sẽ có những lúc bạn không thể đứng chung được với người cả phái ngẫu của mình, không đứng chung được với những người bạn đồng lao của mình. Bởi vì có những lúc Đức Chúa Trời muốn bạn phải đứng với Ngài, bởi vì sự dựa dẫm đã quá quen thuộc, sống dựa dẫm quá quen rồi, bây giờ phải tự đứng trên chân của mình khi đối diện với nan đề. Cần phải có những cái gì đó thì người ta mới hiểu ra được một vấn đề. Mọi thách thức dù lớn mức nào thì nó cũng mang trong nó niềm vui, sự phước hạnh, sự thành công lớn hơn gấp nhiều lần điều chúng ta gặp trong thách thức. Nhưng nếu chúng ta mau bỏ cuộc, mau từ chối tiếp tục để đi với Chúa trong những ước mơ và khải tượng của cuộc đời mình, thì chẳng có điều gì thay đổi lớn lao trong đời sống của chúng ta đâu. Phải cần có một điều gì đó. Chúng ta hãy thử hình dung cuộc đời của Joseph, nhân vật của Cựu Ước, con của Gia-cốp đi. Ông trở nên nguồn phước cho gia đình, nhưng ông phải đối diện với nhiều cái tát từ những người xung quanh cuộc đời của ông. Cái tát đến từ những người anh ghen tị, bán ông. Cái tát từ vu khống từ một người vợ của quan Potiphar, làm tổn hại danh dự, đẩy ông vào chỗ chết. Cái tát vô ơn của quan tủ chánh và quan thượng viện. Nhiều cái tát trong cuộc đời nó đến với ông. Tôi thiết nghĩ ông không chọn thách thức trong cuộc đời, nhưng ông không bỏ cuộc khi thách thức sẽ đến. Tôi xin lặp lại: ông không chọn thách thức, nhưng ông không bỏ cuộc khi thách thức sẽ đến. Niềm tin nơi Chúa ở trong ông cứ lớn dần theo từng đợt của những cái tát của cuộc đời cho đến chừng những lời hứa lớn lao của Chúa phải dừng lại và ứng nghiệm trên cuộc đời của ông. Phải dừng lại, không thể đi qua được nữa. Con người này đủ sức để nhận lấy lời hứa lớn lao rồi. Đối với Jeremy, Chúa cho một bài học qua chiếc bình. Đối với Phaolô, Chúa cho thấy sự cao trọng và sự nhào nặng của Chúa. Đó là hai số phận ví sẵn cuộc đời mình như đã xét. Và xin thưa, đó cũng là cách Đức Chúa Trời đang nhìn mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúa đã nói: đất sét trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi cũng ở trong tay của chúng ta thể ấy. Chúng ta có đồng ý để cho Chúa nhào nặng cuộc đời chúng ta hay không? Ngài sẽ dùng lẽ thật để thay đổi suy nghĩ chúng ta, dùng những hoàn cảnh khó khăn để nhào nặng lên đức tin của chúng ta, dùng những con người khó chịu để nhào nặng lên tính cách của chúng ta, dùng những hoàn cảnh ngoài ý muốn để thức tỉnh cuộc đời của chúng ta. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thì giờ này.